xin chào tất cả các bạn. Mình là Tuyết Ngân đây. Mình đã quay trở lại rồi. Và mình cảm thấy rất là biết ơn khi mà mình được đón nhận rất là nồng nhiệt bởi mọi người. Và mọi người nghe podcast của mình rất là nhiều. Và đó là một trong những cái lý do mà khiến mình rất là bất ngờ. Và mình muốn quay trở lại để mà mình quay tiếp một cái tập podcast mới. Và đồng thời cũng gửi gắm những cái lời cảm ơn và biết ơn các bạn vì đã lắng nghe cũng như là đã ủng hộ cái kênh của mình. Và trong tập podcast mới lần này, thông điệp mà mình muốn gửi gắm trong cái tập này đó chính là tại sao chúng ta phải biết yêu thương bản thân mình. Và yêu thương bản thân bao nhiêu là đủ. Và làm sao chúng ta biết được là mình có thực sự yêu thương bản thân mình hay không. Và tập podcast này chính là cái chìa khóa mình tin là có thể giúp bạn tháo gỡ được những cái nút thắt trong lòng của bạn, để mà bạn có thể tự hỏi lại chính bản thân mình nhiều hơn. Hãy cùng mình lắng nghe nha. Đi sâu vào vấn đề mình muốn nói tới cho các bạn, đó chính là ai trong chúng ta cũng ao ước và cũng khao khát có được một người bạn đồng hành trên cái hành trình tìm lấy hạnh phúc của cuộc đời mình, đúng không? Mình hiểu rõ cái điều đó. Thậm chí là bản thân mình cũng từng đi tìm kiếm và mình cũng từng chạy theo. Nhưng mà mình chạy theo một người mà người ta không biết trân trọng mình, thì chính mình ngay tại thời điểm đó mình đã ngộ nhận ra một điều là mình đã thực sự chưa yêu bản thân mình như mình nghĩ. Và khi mà bạn nghe được cái podcast này và bạn nghe được tới đây, thì bạn hãy thử nhìn ngẫm lại cái quá trình của mình, là bạn đã thực sự yêu thương bản thân mình đủ nhiều hay chưa. Yêu bản thân, nhiều người rất hay nói là tôi yêu bản thân mình lắm, tôi yêu chính mình lắm. Nhưng mà bạn lại để cho bản thân mình bê tha và để cho mình ngày càng trở nên xấu xí và không biết trau chuốt, cũng như là trở nên không có biết tạo ra cái giá trị của bản thân mình. Vậy thì bạn có thực sự là bạn yêu thương bản thân mình như là bạn nói hay không? Câu trả lời là không. Tại sao? Bởi vì một người con gái khi mà họ yêu thương bản thân mình, đó chính là lúc mà họ cảm thấy là mình phải đẹp hơn, mình phải tự tin hơn, và mình phải thể hiện được cái sự độc lập, cái sự tự do của mình, cũng như là cái tinh thần mà tự chủ, và cái quan điểm sống nó phải riêng biệt nữa, chứ không phải là phụ thuộc vào bất kỳ một ai. Và bạn cũng không cần phải đi tìm kiếm tình yêu của bất kỳ ai cả, ngoại trừ bạn hãy dành cái tình yêu đó cho chính bản thân mình nhiều hơn. Bạn biết tại sao không? Bởi vì nếu mà bạn biết dành tình yêu cho chính bản thân mình nhiều hơn, nhìn sâu vào bên trong mình nhiều hơn, và bạn đi sâu vào trong mọi ngõ ngách bên trong con người mình, thì bạn sẽ thấu hiểu được là khi mà mình biết yêu chính mình cũng là lúc mà cả thế giới cũng sẽ yêu lấy bạn. Bạn có thắc mắc là tại sao những cái người mà người ta luôn luôn cho đi tình yêu thương vô điều kiện, họ không có cần phải nhận lại một cái gì hết á, thì họ lúc nào cũng nhận được rất là nhiều lời yêu mến cũng như là sự quan tâm của nhiều người xung quanh. Bạn biết tại sao không? Bởi vì họ hạnh phúc với lại chính bản thân họ và chính với con người họ, và họ luôn luôn nâng cấp mình trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình, không ngừng trau dồi từ tri thức đến cái vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài nhiều người nói là không quan trọng, nhưng với cá nhân mình thì mình thấy là vẻ bề ngoài cũng quan trọng ấy chứ. Nếu mà bạn không biết trau chuốt mình, nếu mà bạn không biết làm đẹp chính bản thân mình lên, nếu mà bạn không biết tạo ra những cái gọi là cái giá trị riêng của mình, cũng như là cái địa vị xã hội riêng của mình và cái tiếng nói của mình. Bạn không có độc lập, không có tự chủ gì cả, thì liệu rằng bạn có trở thành một người công dân tốt cho xã hội hay không, đúng không? Và liệu rằng bạn sẽ trở thành một trong những người gọi là dễ dẫn đến là nạn nhân của xã hội và sống một cuộc đời gọi là dựa dẫm vào người khác, bạn chấp nhận cuộc sống đó ư, đúng không? Nếu mà bạn không chấp nhận nó thì bạn phải thay đổi. Tại vì á, yêu thương bản thân nó cũng đồng nghĩa với một việc, đó chính là bạn tôn trọng luôn cả những cái người mà bạn đang tiếp xúc. Bởi vì sao? Bởi vì chính họ tiếp xúc với bạn bằng cái vẻ bề ngoài. Nếu mà vẻ bề ngoài bạn không châu chuốt mà bạn để mình trở nên xuề xòa và bạn luôn biện minh là tôi là như vậy á, tôi không thay đổi được, cái tính tôi nó như vậy và cái cách ăn mặc của tôi nó như vậy, tôi xề xòa, tôi xền xoàn vậy đó, kiểu nhìn không có sạch sẽ, thì ai lại muốn kết thân với những người như vậy, đúng không? Bạn bạn thử hỏi chính mình đi, là nếu mà là bạn thì bạn có muốn kết thân với một người như vậy hay không? Mình thì mình chắc chắn là không. Bởi vì sao? Bởi vì họ không có phải là người mà mình đang tìm kiếm, cũng như là họ cũng không phải là người mà mình chọn làm một cái người người bạn đồng hành hoặc là người bạn tri kỷ. Tại vì sao? Đơn giản là người phụ nữ khi mà họ yêu bản thân mình nhất, đó chính là họ được là chính mình, họ được sống và họ được làm, họ được cống hiến, họ được hết mình với những cái đam mê, những cái hoài bão của mình một cách rất là lớn lao. Hầu hết phần lớn những cái người phụ nữ mà họ trở nên rất là tự tin, rất là độc lập và có quan điểm riêng, cũng như là có một cái tư tưởng, có một cái suy nghĩ riêng, thì họ đều là những người rất là biết yêu thương bản thân mình. Bởi vì họ biết là nếu mà họ không yêu thương chính mình thì sẽ không có ai có thể yêu thương được họ cả, ngay cả dù cho ba mẹ họ đi chăng nữa thì ba mẹ họ cũng không thể nào mà giúp cho họ được. Bởi vì cuộc đời của chúng ta là do chúng ta quyết định, cái cách bạn sống như thế nào là do bạn quyết định. Cho nên là một là thay đổi bản thân, hai là bạn chọn sống một cuộc đời ù lì và mãi không thay đổi, dậm chân tại chỗ và đi lùi lại với lại xã hội. Thế giới này nó luôn vận hành mỗi ngày đều đặn ngày qua ngày, thời gian nó trôi đi rất là nhanh mọi người ơi, và các bạn không biết là thời gian nó trôi qua nhanh tới mức mà mình cảm giác là một ngày với mình nó rất là ngắn luôn ý. Không biết các bạn như thế nào, nhưng mà mình luôn trân trọng từng khoảnh khắc khi mà mình còn sống ở cái hiện tại. Bởi vì mình biết là lỡ một ngày nào đó mình có mất đi, mình cũng không hề hối tiếc với những cái việc mà đã xảy ra với cuộc đời mình và những cái con người đã đến bên cuộc đời mình, cũng như là mình đã enjoy cái moment trong từng khoảnh khắc khi mà mình còn sống rồi. Mình không có gì phải hối hận hết. Nếu mà bạn enjoy được cái cuộc sống của mình, dù cho bạn có nghèo khổ, dù cho bạn có giàu có, hay dù cho bạn có ở trong bất kỳ một cái hoàn cảnh bi quan nào đi chăng nữa, thì mình tin rằng bạn luôn luôn là chính bạn và bạn luôn luôn có một cái năng lượng rất là lạc quan, rất là tích cực. Bạn tin mình đi, bởi vì chỉ khi bạn là chính mình, bạn xây dựng được cho mình một cái hệ thống niềm tin đủ lớn và biết tự tin hơn, biết trở nên quyết đoán hơn và không ngừng trau dồi cái kiến thức và cái kỹ năng cho bản thân mình, vì nó chính là cái công cụ để mà bạn có thể phát triển và nâng tầm bản thân mình lên rất là nhiều. Và yêu bản thân bao nhiêu là đủ? Thật sự thì yêu bản thân là không bao giờ là đủ á mọi người. Tại sao mình nói là không bao giờ là đủ? Bởi vì nếu mà bạn yêu bản thân mà bạn tự cho mình là đủ, có nghĩa là bạn đang cho phép bản thân mình dậm chân và nó không đi tiếp. Bởi vì cơ thể mình luôn vận động mà. Tại sao mình phải chọn cái cách là biết đủ khi mà cái thế giới này đang vận hành, khi mà bạn còn rất là nhiều năng lượng và còn rất là nhiều sức trẻ thì bạn nên trải nghiệm nó. Và đủ đầy nhất đó chính là khi mà bạn sống là chính mình, bạn trao đi nhiều cái giá trị hơn và bạn sống không còn phụ thuộc vào bất kỳ một ai cả. Bạn trở nên độc lập hơn. Và một người bạn đồng hành có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bạn vẫn enjoy, bạn vẫn thích cái cuộc sống của mình. Đó mới gọi là hạnh phúc và yêu chính mình. Thông thường con người ta sẽ đi tìm kiếm một cái tình yêu nào đó ở ngoài kia. Và mình biết rất là nhiều, hầu hết phần lớn các bạn đó đều bị tổn thương về mặt tâm lý rất là lớn. Nhất là khi mà các bạn đã còn nhỏ, đặc biệt là những cái bạn mà phải chịu những cái tổn thương từ gia đình đổ vỡ, hoặc là những đứa trẻ bất hạnh. Và một ví dụ rất là điển hình đó chính là bản thân mình. Mình được sinh ra và lớn lên ở một cái xóm nhỏ, và mình được nuôi dưới tay của bà ngoại và dì. Mẹ mình thì đi làm xa, ba mình thì mình chỉ thấy mặt ông vào những cái ngày cuối đời của ông thôi, bởi vì ba mình mất lúc mình 6 tuổi. Và mình hiểu được là mẹ mình đã phải gồng gánh như thế nào và trở thành một cái người mẹ mà có một cái trách nhiệm cả cha lẫn cả mẹ. Vì một người phụ nữ mà phải gánh gồng gánh cả hai thì nó thật sự không quá dễ, thật sự là không dễ đâu. Mình biết là sâu thẳm bên trong mẹ mình đó là một người phụ nữ mà mình đáng phải học hỏi rất là nhiều luôn á mọi người. Bạn không thể nào biết là cái người mẹ mang nặng để đâu ra bạn, họ kiên cường, họ mạnh mẽ đến mức nào khi mà họ trải qua rất là nhiều biến cố. Nhưng chỉ khi nhìn thấy bạn là chính mình được sống vui vẻ và hạnh phúc thì đó là cái niềm vui và cái hạnh phúc mãn nguyện nhất của cuộc đời. Hãy trao đi tình yêu thương nhiều hơn, và bạn trao đi tình yêu thương cho những người gần nhất với mình, cho bản thân, cho bạn bè, cho gia đình. Đừng quá là nghĩ sâu xa và to lớn, và cho phải cho đúng cách, cũng như là bạn phải yêu bản thân mình một cách có chừng mực. Vì đôi khi chúng ta nếu yêu mình nhiều quá, nhiều quá ở đây là sao? Là mình nuông chiều cả những cái khuyết điểm của mình ý, thì nó lại mang một cái kết quả không tốt. Cho nên là mình phải biết điều chỉnh lại một cách hợp lý. Và điểm nào mình cần phải nâng cấp, mình cần phải cải thiện, thì các bạn hãy nâng cấp và cải thiện nó trở nên tốt hơn, đúng không? Yêu bản thân chưa bao giờ là đủ. Nhưng nếu bạn không biết yêu bản thân thì dù bạn có đủ đầy về mặt vật chất, về mặt địa vị xã hội thì bạn cũng không bao giờ cảm thấy hạnh phúc đâu. Cho nên là trước khi mong cầu quá nhiều hay là hy vọng quá nhiều vào một cái mối quan hệ bất kỳ nào đó thì bạn nên dành cái điều đó cho chính mình. Khi mà bạn lắng cái tâm lại, bạn nhìn vào bên trong mình nhiều hơn thì bạn sẽ dần hiểu ra được là thì ra là mình là người như vậy nè, mà đó giờ mình không có biết. Tự nhiên hôm nay mình biết. Ồ, mình biết mình có những cái tài năng này, mình biết mình có những cái đặc điểm này, mình biết là mình là người như vậy, và mình biết là đâu là cái giá trị sẽ phù hợp với mình, và mình sẽ có thể thu hút được những cái người mà người ta cùng cái tần số với mình. Cho nên là phụ nữ độc thân, vui vẻ, độc lập và tự do, cũng như là tự chủ tài chính, tự chủ kinh tế, thì là một người phụ nữ bản lĩnh và đầy can đảm mới dám làm được cái điều đó. Bởi vì nếu mà họ không yêu bản thân mình thì họ cũng không thể nào mà yêu được những người khác và trao đi những cái lời yêu thương cho mọi người. Và bạn hãy thử đặt câu hỏi xem là bạn có đang yêu thương bản thân mình hay chưa? Hay bạn vẫn đang nuông chiều những cái thói hư tật xấu của mình một cách vô bổ, và bạn sử dụng một cái quỹ thời gian của mình một cách gọi là sáo rỗng? Nếu câu trả lời của bạn là tôi đang có một cái hiện tượng là lãng phí cái tuổi thanh xuân của mình, thì mình nghĩ là đây là lúc mà các bạn nên thay đổi chính mình. Vì không bao giờ có cái thời điểm nào thích hợp hơn cái thời điểm ngay tại cái giây phút này. Vì nếu mà bạn còn chần chừ là thôi để ngày mai tôi làm, hôm nay mệt quá, rồi xong bạn sẽ có được những cái ngày mốt, ngày kia và tháng kia và năm nọ và mãi mãi. Đó chính là cái kết quả của sự trì hoãn. Và kết quả của sự trì hoãn tiếp theo cho những cái lần đó dẫn đến một cái hệ quả, một cái hậu quả rất là lớn. Đó chính là bạn không có làm chủ được cái cuộc sống của mình, và bạn bị lười biếng và bạn cảm thấy chán nản. Bạn sinh ra những thói hư tật xấu và trở thành gánh nặng của người khác. Bạn muốn điều đó không? Chúng ta phải biết là nếu mà chúng ta muốn được một người mà giỏi như vậy, được một người đẹp trai như vậy, được một người mà người ta có đủ địa vị, có đủ một cái sự nghiệp vững chắc và một chỗ dựa tinh thần vững chắc và an toàn cho mình, thì trước tiên bạn phải trở thành một cái người mà tạo ra được những cái điều đó, cũng như là trao đi những cái điều đó cho người khác trước đã. Chứ nếu mà bạn chỉ biết mong cầu mà bạn không trao đi thì kiểu giống như là bạn đang ích kỷ ấy. Và mình biết là đôi khi chúng ta cũng phải ích kỷ riêng cho mình một phần, nhưng mà đừng ích kỷ quá, nó trở thành một đứa hèn mọn và nhỏ nhen. Đừng biến mình trở thành một cái con người độc hại như thế. Bởi vì bạn may mắn hơn những cái người người ta đang ngồi ở ngoài, người ta đang xin ăn, người ta không có mái ấm gia đình ấy. Cho nên là bạn phải biết trân trọng những cái gì mà mình đang có, cũng như là trân trọng cái cơ thể của mình. Tại vì nếu mà ngay cả cơ thể của bạn, ngay cả con người của bạn và ngay cả bản thân của bạn, bạn cũng không tìm được, bạn cũng không trân trọng, bạn cũng không biết được giá trị của mình, bạn cũng không biết trau chuốt và nâng cấp và phát triển bản thân mình mỗi ngày, thì làm sao mà bạn đủ gọi là tin tưởng để mà người khác có thể đồng hành và đến bên bạn được, đúng không? Mây tầng nào gặp gió tầng đó, người tần số nào sẽ gặp người tần số đó. Muốn giỏi thì phải làm, còn muốn có thật thì phải vật được đạo. Nếu mà bạn chỉ muốn nghĩ thôi, mà bạn chỉ muốn ước thôi, bạn không muốn làm á, thì tất cả mọi thứ đều chỉ là cái ảo tưởng của chính bạn thôi. Hãy tự bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, thay vì là bạn chỉ ngồi đó một chỗ và bạn nói là ôi tôi ước là có ai đó mang lại cho tôi một cái phép màu là tôi có thể lấy được một anh chồng thật là giàu có, đẹp trai và ôi nói chung là đủ thứ. Tại sao không thử là bạn trải nghiệm đi bản thân mình, nếu mà mình cảm thấy là mình chưa có tốt cái nào đó, mình nên thay đổi để tốt hơn, nếu mà mình có thể làm được trong cái phạm vi đó. Mà tôi tin là trên đời này không có cái gì là không thể, tất cả mọi thứ đều có cái cách giải quyết và cái hướng giải quyết. Bởi vì khả năng của con người là vô hạn, tiềm năng của con người cũng vô hạn. Nhưng cuộc đời của một con người là hữu hạn. Bạn chỉ sống được một lần, cũng như là bạn chỉ chết được đúng một lần. Vậy thì tại sao bạn không chọn sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn để mà được làm chính mình, đúng không? Thay vì phải đội một cái lớp mặt nạ mà đi ra ngoài để cho mọi người khác yêu thích mình, xong tối mình lại về nhà mình lại không có một cảm giác gì cả ngoài cảm giác trống rỗng bên trong. Như vậy bạn có cảm thấy là bạn đang đối đãi với lại cái cơ thể của mình một cách độc hại hay không? Hãy trả lời nó nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái podcast của mình. Hãy đặt câu hỏi nếu mà bạn có thắc mắc nha. Cảm ơn mọi người.